Thí thực rồi cũng đọc chú rồi cũng hóa giải chuyện lắm, cũng khuyên hết lời. Nhưng mà thực sự là cái vòng linh này nó nhập vào cái người đó, nhất thiết không chịu follow. Nghe biểu niệm Phật không chịu niệm Phật, tại sao bắt cứ niệm Phật? Lý luận này lý luận nọ mà cũng săn tay săn chân lên. Một người sắp chết nằm trên giường bệnh không được thịt được, mà khi mà cái vị đó nhập chùa cái nó dữ dậy lắm, ngon là nó đứng lên nó quay như là đủ thứ trên, làm giống như một người mà khỏe mạnh một lần sống. Quý vị có thấy không? Trời ơi, tôi đứng xa xa cách đây cũng như cái máy kia, tôi đứng chắc đây cái anh nam và gì là Phật nguyện gia trị, mình không biết làm sao, mình cách nào. Trời, quý vị cũng cố gắng hết sức, sau cùng học cũng nói tiếng ngộ rồi không dám đứng được. Thì thôi quý vị, thì thôi bây giờ tôi cũng hết sức rồi, thì thôi bây giờ tôi để bài vị đây, quý vị cứ hồn niệm mình niệm Phật gì đi, khi mà xong rồi phải đốt bài vị đây rồi quý vị thì ra về. Trời, khi mà ta về rồi mình thấy có những người mà gần, có những vị sư hay có những cái vị mà có đức độ ở đó thì nó đỡ cho mình dữ lắm. Mà quý vị đi một cái là mình còn mới chết lắm. Tôi chạy theo cái vị thầy nói, thầy ơi, thầy đi rồi chừng nào thầy trở lại. nghe thầy nói để coi tới coi, thôi bây giờ nếu mà ngày nay thầy trở lại thì ngày mai, bây giờ đang tối rồi cũng còn 6 giờ thì ngày sáng sáng sớm thầy trở lại. Thì nói để coi tới coi chứ tôi cũng không biết. Tại vì bây giờ làm sao bây giờ, nó khó quá rồi. Thì khi mà quý thầy lên rồi cái mấy người nói với quay tôi, bây giờ làm sao anh chịu không? Thì thôi bây giờ mình vô mình niệm Phật, mình hội niệm cho sao bây giờ? Vô có ai mà dám đứng gần đâu hả? Tôi nói thôi bây giờ mình vô, bắt đầu vô cái cô ta đang dễ gì vô, nói này nữa nào, luôn tung ben kêu bằng mẹ, bà ngoại đồ kêu, đủ thứ đủ dạng hết trơn. Nói kế tội kế hơn gì, lúc tôi nói thôi bây giờ quý vị cứ nghiêm chỉnh, chấp tay lại, tôi chấp tay lại. Mà lúc đó tôi làm giống như tôi người mẫu à. Thế tôi mới làm vậy, làm vậy. Tôi chấp tay lại, tôi hướng về Phật. Tôi nói thôi bây giờ quý vị cứ thành tâm niệm Phật đó, tôi quyền Phật cầu Phật gia bị. Tức là trước khi mình làm cái gì, mình là tu theo pháp môn nhị lực, thì mình làm bất cứ một cái gì mình cũng nương theo cái từ lực của Phật mà mình làm, chứ không nên mà tự ý làm. Thì luôn luôn mình chắc tay mình nguyện Phật. Thì tôi nguyện thử thế này cho quý vị coi, chứ bây giờ mình nói nhiều nhiều kiểu lúc làm sao. Thì chắc tay mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, con là Diệu Âm cùng với một số Phật tử cùng với gia đình hôm nay tới là hộ niệm cho cái cô Trần Thị Kim Phượng này để mà thoát khỏi cái tai ách này, bản thân cái tay phương cực lạc. Người Phật đại từ đại bi gia trì cho chúng con, gia vị cho chúng con, cứu được chúng sanh, cứu được cô Trần Thị Phượng, mà cứu những vị oan gia trí chủ này, hóa giải những kiếp nạn này để chúng ta cùng, để các vị đó cùng nhau về tây phương cực lạc. Mình nói như vậy, Phật nguyện là mười niệm tất sanh, người Phật gia trì cho chúng con để chúng con giúp cho họ và cứu họ về tây phương cực lạc theo lời nguyện của Phật. Cầu A Di Đà Phật bằng cái chí chư vị thiên long hộ pháp gia trì. Mình luôn luôn như là cứ đưa theo cái sự gia trì của các ngài. Mà khi mình nói như vậy rồi tự nhiên mình an tâm lắm. Tại mình nghĩ mình nên mình cầu, mình chân thành mình cầu thì các ngài có ứng tiền, nhưng lúc nào các ngài cũng gia trì cho mình, gia trì cho mình thì mình khỏi sợ. Chứ không mình vô mình cái mình là ý lực của mình thì mình sợ dữ lắm, cái gì cơ, hiểu không? Rồi bắt đầu tôi đứng cô đóng sang đây sang chân tôi cứ đứng im đó, tôi chắp tay thì tôi đứng dậy cách tôi hai thước thì có người đứng sau. người ta đâu biết đứng tay gần, tôi cứ đứng vậy. Cô ta nói cho tôi cái chắp tay lại, tôi nói bắt đầu tôi cái thầy con là nói giảng này, tôi nói chưa vậy ơi, bây giờ nương theo cái đức pháp sanh của trời đất, nương theo cái từ bi của chư Phật mười phương, chúng tôi tới đây cố gắng là hộ niệm giúp cho cô Trần Thị Kim Phượng được bằng sáng. Người nào trong chúng sanh trong mười phương ai mà niệm Phật cũng được bằng sáng. Mình nói chắc tay nào à, mình nói với ông về cái chỗ mà chưa phải nói như vậy. Thì bây giờ chư vị mà phát cái tâm từ bi ra, phát cái tâm bồ đề ra, niệm Phật giúp cho cô Trần Thị Kim Phượng bản sanh, thì công đức này quý vị vô lượng vô biên. Quý vị bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp khổ ai trong cảnh giới vô gì, quý vị thấy cũng đã mãn rồi chứ gì, cũng đã biết rồi chứ gì. Bây giờ chỉ cần 10 câu A Di Đà Phật, quý vị thoát vọng khổ lụy này, tại sao quý vị không niệm Phật? Quý mong cho quý vị mở tâm hải là sao, cùng với chúng tôi niệm Phật. Rồi bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái bắt bắt về cái gì cứ niệm cho khi mà người ta thấy họ niệm điều. Tại thì thường thường tôi nói như vậy cái người ta bắt đầu niệm lớn như nhỏ 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 làm tình đánh ba ngày đó. Chúng ta nghe tụi nó nhỏ lại cho người ta khỏi nghe luôn, để tụi nó cứ niệm đi để mà hộ đề cho tôi, chứ không biết niệm sao tụi nó nhột lắm. Phải không? Nhưng quý vị cứ niệm, tôi nghe tiếng niệm quý vị là tôi biết là chắc chắn là quý vị đang hộ đề cho tôi, thì tôi mới cứ cái niệm cho tôi chứ. Không ạ? Mình còn phải nương dựa vào nhau chứ. Cái tôi nói nữa, tôi nói đây là những cái bài mẫu, những cái mà giống như tôi nói, tôi nhớ lại chút nào tôi nói chút đó, chứ mà lúc đó tự nhiên nó không ra nói à, quý vị đâu tưởng lắm. Thì tôi nên Nam Mô A Di Đà Phật, chư vị ơi, Phật vậy là cái thiện nhân thì thiện quả, ác nhân thì ác quả. Nếu mà chúng ta có cái nghiệp, có cái quả báo ác, là sở dĩ rất nhiều đời những kiếp chúng ta mê muội, ta không biết. Chúng ta cứ hành hạ lẫn nhau, chúng ta cứ thù hằn lẫn nhau. Bây giờ đây, nếu mà quý vị tiếp tục thù hằn, hại một chúng sanh đi vào trong cảnh đọa lạc, thì cái nhân này là nhân đại ác. Thì cái nhân này nó làm cho quý vị khổ hơn nữa, làm cho quý vị có thể bị đọa lạc nặng hơn nữa. Tại sao không đưa cái nhân này mà cứ một người đi về Tây Phương? Đây là nhân đại thiện đại lành, cái nhân mà thành Phật. Mình cứu người ta thành Phật, mình cũng thành Phật. Tự nhiên khi đi về thành Phật, tìm hiểu rõ ràng tất cả cái nhân quả. Có cái nhân quả như vậy mà để mình rời cái nhân quả để mình thành Phật, không sướng hơn sao? Tôi tha thiết, tôi nguyện cầu quý vị mà nói, niệm Phật lên, mấy người cứ nghe nói vậy cái làm thành, niệm lên. Quý vị ơi, niệm Phật đi, mình năn nỉ từng chút quý vị ơi. Trời ơi, tôi đi mà tôi nói thiệt, tôi gặp có nhiều người ta nói cái này, hôm qua tôi nói cái gì đó. Quý vị phải nghe lệnh của tôi, mau phải lên nghe là tôi rời khỏi cái chuyện này được, nếu không tôi trục ra. Rồi nhá, tôi đem tới chùa này tôi trục ra, đem tới chùa trục ra, chưa trục thì cái người đó đã chết mất tiêu. Tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn rất là căng thẳng, phước chí người ta hãm hại lẫn nhau, mà những người quan gia người ta biết được cái phần số của cái người đó, nhất là những người sắp chết rồi, ta biết được, ta làm cho tôi cùng luôn để thì lúc tắt hơn người ta đi cho đi luôn, nhưng có gì là đi xuống dưới cảnh giới là ác kiếm không chúng có gì cả. Nếu mà mình mau mắn, mình khuyên giải, mình năn nỉ, mình thành tâm, mình nguyện cầu, mình nói cho tận tình ý để ra, tôi nói thiệt có thể nhiều khi cái tâm của mình là cảm ứng, mà trong khi có chư vị tiên ngôn pháp để gia trì cho mình, Phật quan đang gia trì cho mình, nhiều khi người ta cảm ứng được, ta rời thông ra được. Tôi giải như vậy cái một chút là tôi nói về cái đạo lý này chút thôi, mà tôi nói thiệt có nhiều lúc nó cãi lý với mình nữa. Quý vị đã cãi lý đi nữa. Người này đã hại tôi, bây giờ tôi quyết hại lại, không bắt nói gì bắt tôi phải cứu. Muốn như vậy đó quý vị, không phải dẫn đâu. Mình phải chắc đây, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện nhân thiện báo, ác nhân ác báo. Quý vị có biết nhân quả không? Sở dĩ trong cái người này đã hãm hại quý vị, nếu mà theo như Phật nói là có thể trong nhiều đời những kiếp quý vị hại họ. Bây giờ quý vị hại họ thì những người này nó sẽ trở thành oan gia trái chủ quý vị. Cứ oan báo này nó chập chùng, không bao giờ vĩnh ly sanh tử được hết trơn. A Di Đà Phật biết như vậy, cắt đoạn đi quý vị. Quyết làm niệm Phật để mình giải thoát cuộc đời cho quý vị, giải thoát cuộc đời cho cái người này luôn. Tôi muốn cứu quý vị, muốn cứu cái người này tôi cứu không được. Chỉ cứu quý vị, cái người này cứu quý vị, chúng tôi đi tạo cái duyên mà thôi. Quý vị về thực vật quý vị cũng cứu lại tôi nữa. Chứ không phải là không. Quý vị thành Phật đi, tâm của mình là Phật, niệm Phật thành Phật đi quý vị ơi. Mau mộ liền đi quý vị. Mình nói những lời tha thiết như vậy đó, đừng có nói là đem cái đạo lý này đạo lý đồng nói thắng là đi về Tây Phương rồi bắt đầu mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình quay lại nguyện cho A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, soi tâm soi tánh cho quý vị, làm cho quý vị ngộ ra cái đạo lý này. Mong A Di Đà Phật thông cảm, hiểu được cái cảnh ngộ này, cứu gì về Tây Phương. Mình nói rõ ràng giống như nói với người vậy đó. Trời ơi, quý vị có biết không, tôi làm như vậy còn một tiếng đồng hồ, cái tự nhiên cái tôi nói bây giờ quý vị có hiểu được cái đạo lý này chưa, quý vị có hiểu thấy rõ chưa, tôi thả tiếng phóng viên hiểu không? Dạ hiểu. Trời ơi, đang nói đang giữ chàng người già hiểu trời, lúc đó cái cảm giác nó còn chưa, ôi trời sao lạ quá, tôi già hiểu cái dễ sợ như vậy. Thì cái tôi nói tiếp đi, nếu mà hiểu như vậy rồi bây giờ niệm Phật chúng ta còn nhau niệm Phật đi ha. Dạ, tức là có thể lúc đó tôi không hiểu là cái vong đó người ta nói dạ, hoặc là cái người bệnh đó nói dạ, tôi không biết. Tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà quý vị mà ngộ được rồi thì chúng ta cùng nhau niệm Phật hỗ trợ cho cô trọng thị kim phượng niệm bản sanh cái nơi gì mà chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Dạ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. khi mà tôi nghe ba thứ dạy vậy là tôi mừng vô cùng. Tôi bắt đầu nói quý vị niệm Phật đó, niệm Phật đó. Cái tôi nói cô thần thì kiếm phượng, kêu cô thần thì kiếm phượng. Còn bây giờ cô cố gắng niệm Phật chúng tôi nghe. Dạ dạ dạ, là tôi biết là cô đã tỉnh rồi. Tôi kêu người nhà tới liền. Tôi nói quý vị tới đây, quý vị tới đây. Bắt người nhà bóp tay bóp chân, bóp những cái cho huyệt cho đồ cho cô ta, tại vì cô ta mệt quá rồi mà. Bóp tay bóp chân, bóp từ trong xuống dưới, bóp trong rồi đi, bóp cái cổ một chút xíu, tức là bóp cho chị để cho cô tính ngồi lại chứ không có gì cả. Rồi tôi cũng chăng tay vô tôi bóp luôn. Thế nói là bây giờ đây cô biết là cô niệm Phật ha, cô về Tây Phương. Dạ dạ dạ, là tôi biết cô đã trở về với thần đại rồi. Cô biết là cô đã trải qua những cái chướng nạn rất là lớn, cô đã ăn năn sám hối rồi. Bây giờ ông gia trái chủ đã tha thứ cho cô rồi, đã hộ niệm cho cô rồi. Cô quyết là phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà cô về Tây Phương Cực Lạc, mau mau phải trở lại đây cứu những vị con gia trái chủ của cô, những cái chúng sinh mà cô đã hãm hại họ. Cô phải trả nghiệp mau mau ngay cô. Dạ, bây giờ cô niệm Phật đi, niệm khoảng đầu 15 phút với tự nhiên mới thấy nằm im rồi, thở phèo phèo rồi, chứ còn hết giả đầu nữa rồi. Tôi biết là cái chuyện này là căng thẳng lắm rồi. Cái gì tháng này là cái gần cuối cùng rồi. Tôi niệm Phật, tôi theo dõi, tôi thấy sao cái mắt cứ mở ra mà không còn nhìn qua nhìn lại nữa. Tôi giải đầu, tôi làm vậy là vậy, không nhìn theo nữa. Là tôi biết là cái là mệt lắm rồi. Tôi nghe quý vị ơi, hồi hướng tâm được đó. Đây là cái kinh nghiệm cho mình khi đi hồi niệm, khi biết người ta sắp lâm chung rồi, bao nhiêu công đức hồi nãy giờ mình khai thị, mình giải mình gỡ rối, hay là mình đi Phật, tất cả đều có công đức hết. Mau mau phải hồi hướng công đức cho cái người đó liền trong cái lúc này. Tất cả chấp tay lại, nguyện đem công đức này rồi đó hồi hướng cho cô Trần Thị Kim Phượng, hồi hướng cho quan gia trái chủ cô Trần Thị Kim Phượng trên đền bốn ơn nặng. Chứ cứ đồ giới mình đọc đúng một giấy luôn không nè. Khi mà đọc xong rồi biết lại luôn đấy, biết tiếng ban đầu trước khi đó thì cái mắt thì nó mờ nó hơi bình mệt, mà sao tôi nhìn mắt nó trong veo lên như là kiểu như lưu linh vậy, mà nhìn tôi chấm chấm vậy. Tôi nói ủa cái gì. Thực ra là khi mà tôi quay lại là lúc đó cô đã buông tay ra đi rồi, buông hơi thở ra đi rồi. Tôi nói thôi, cô ta ra đi rồi, tôi khai thị liền. Tức ngay cái lúc người ta ra đi mình còn phải khai thị liền. Cô Trần Thị Kim Phật ơi, cô đã rời bỏ cái báo thân này rồi, mau mau tỉnh ngộ kịp thời, quyết lòng nhất tâm niệm A Di Đà Phật và theo quang minh của A Di Đà Phật đi về Tây Phương thành Phật, tuyệt đối không còn dấu điểm, không còn đi được, không còn đi theo bất cứ một người nào. Mình phải nói cái câu này. Thường thường là khi người ta lâm chung, nếu mà mình có tại đó mình nói ngay câu này, để cho gì, tại cái giai đoạn này rất là quan trọng. Lỡ một cái mà người ta còn đang chập chờn hay có cái gì đó mà ta sai một cái nữa, mình có thể là chứng nặng được. Trong lúc đó, sau đó là bắt đầu niệm Phật, niệm lớn tiếng lên. Nam mô cái tài khoát, tôi nói lên tại tất cả mọi người, Nam mô A Di Đà, niệm vang lên. Thì xong, trong khi người ta niệm vậy, cỡ chừng, ta biết cô này là cô chứng nặng nhiều lắm mà, thì cứ cỡ chừng 15 phút, 20 phút là mình phải nhắc lại thành chút xíu nữa. Nam mô A Di Đà Phật, hương linh cô Trần Thị Kim Phượng. Cô hãy nhớ cho kỹ là cô thực sự đã rời bỏ cái bao xăm này rồi, cái vận mạng của cô đã hết rồi, tuyệt đối không còn luyến lưu cái thân xác này nữa, không còn luyến lưu ông bà cha mẹ thân thuộc gì nữa, không còn luyến lưu con cái gì nữa. Quyết lòng nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, cầu Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về Tây Phương. Khi A Di Đà Phật đem hoa sen tới, cô cứ mạnh dạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương, nhất định không được phân tâm nữa. Giai đoạn này là giai đoạn rất là căng thẳng, rất là quyết liệt. Cô nên nhớ cho kỹ rồi bắt đầu mình niệm Phật. Những cái lời này quý vị cứ nhớ. Rồi cái một chút xíu nữa cái mà nói, cái khoảng chừng 20 phút nữa mà phải nói, phải ngừa cho người ta chứ không coi chừng. Tại vì có thể nhiều khi người ta giải cái nặng rồi người ta chưa biết được. Tại vì lúc đó cứ mình nhớ là bây giờ mình tỉnh táo dữ lắm, chứ một cái gì đau một cái mà đau mà chịu té xe một cái là bị va chạm cái giường vô nó chóng mặt đứng trên đầu, nhiều lắm mình phải nói cho mạnh, nói cho rõ, nói cho trôi chảy để cho người ta tiếp nhận được cái lời khai thị này mà người ta đi. Chứ còn không thì người ta lờ mờ. Còn những người mà coi như là đã đi Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ Phật tới rồi, giờ tôi bái tay chỉ vì thôi, bây giờ cái nói nó cũng được, không sao hết. tại người đó thật sự đã đi theo A Di Đà Phật rồi, người ta vững vàng rồi, người ta tâm bất điên đảo rồi, người ta tỉnh táo rồi. Còn những người mà bị chứng này, nhất là những người biết tôi, mình phải khai thị liên tục. Tôi nên trong vòng 2 tiếng đồng nên cố gắng, nhất là trong khoảng chừng 1 tiếng đồng mình cố gắng mạnh dạn nói chuyện mạnh lên để cho người ta đi, không có còn lễ mấy cái chắp tay lại nói là được rồi. Rồi chút nữa nói cô Trần Thị Kim Phượng, lúc bây giờ nếu mà có những cảnh giới nào nó xảy ra với cô thì cô nên nhớ đó chỉ là quyển mộng mà thôi. Cô trong lúc cô đang sống, cô nói với chúng tôi là hứa chúng tôi là quyết lòng đi về với Phật thì hôm nay giờ phút này cô bắt buộc phải nhiếp tâm lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm theo chúng tôi đi, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn A Di Đà Phật chỉ lai nghịch tiếp độ cô về đây không, đừng có đi con đường nào khác. Mình nhắc đi nhắc lại những cái này hoàn toàn là không có cái gì là triết lý cả, rõ ràng là cụ thể là cứ chí thắng con đường Tây Phương người ta đi mà thôi. Quý vị biết cứ như vậy, trời ơi tôi thấy cái chuyện mà cô Trọng thì hay vô cùng. Trước khi đi thì mặt mày sưng ù, mắt thì sưng ù mà còn la còn lẽ còn giữ dằn đủ thứ luôn mà khó thôi. Chừng khi con đi, khi mà con chết rồi nó biến chuyển là như cứ từ 15 phút một biến chuyển, 15 phút biến chuyển. Mà tôi tính tôi coi đồng hồ, tôi nhìn thấy tôi biết mọi, tôi coi đúng khoảng chừng đâu chừng 45-46 phút sau thì nó chuyển biến gần như 80-90% rồi, đến một tiếng đồng hồ chuyển hẳn luôn, mắt thì nhắm lại luôn, miệng thì ngậm lại luôn, mà cái da từ từ nó hồng lại. Đến 1:15 tôi coi rõ ràng, coi hoàn toàn trở nên một người giống như một cô phụ nữ, lạ lùng lắm. Tôi nói ủa tôi tập luôn cô này thì lúc mà cô được bệnh đấy rồi cô xấu quá chị này, cái mặt mày xấu ủa mà sao cháu được, mà sao giờ thấy cô này sao xinh cũng xinh đó chứ. Tôi nói thì tôi nói cũng xinh đó nhé, tôi nói vậy tôi nói thầm thầm vậy, nhưng mà tôi nói cũng xinh đó. Rồi tôi tiếp tục cái một điều, rồi khi đến lúc mà tới cỡ chừng 1-2 giờ sáng gì đó thì lúc đó là 4 giờ, 4 giờ rồi tôi cũng mệt quá rồi. Toàn nó căng thẳng quá chứ không có gì cả. Người ta thì ngồi xong người ta chỉ ăn có thôi không à. Chứ người ta đâu có căng thẳng như tôi, người ta đâu biết tôi đang căng thẳng dữ lắm. Tại tôi đứng ở sau người ta có bao giờ có người nào đứng ngang tôi đâu hả? Người ta đứng sau hết trơn à. Mà tôi lùi lại nữa người ta lùi nữa. Chết rồi. Cho nên mình thấy ba mạnh dạn mình đứng đó, mình ra như vậy hả? Cô đó cô làm dữ chừng nào thì cần thằng báo sát gì nữa. Không sao hết, cô cầm tay tôi cũng được nữa, tôi cũng năn nỉ, nhưng mình cứ mình năn nỉ nhất thiết mình không để một tâm nào không cao ngạo nào trong lúc đó cả. Mình không để mình có đừng nghĩ mình là Bồ Tát hay là nghĩ mình có năng lực đó, mình mà có cái ý nghĩ như vậy họ biết được liền, họ có cái tha thân thông mà họ biết được liền, biết được một cái gì mà họ phải chết luôn, quý vị biết không. Sau khi mà giải cứu được cái cô đó rồi tôi mới phát hiện ra đó là cái tin tức của những vị mà đi hộ niệm với tôi mới đưa tôi như thế này, nói tôi như thế này. Trời ơi, khi mà cái cô đó mà cô vẫn sanh rộng cái hả? Trời ơi, bao nhiêu cái chuyện nặng nề mà họ nặng nề như vậy á, nó buông lên hết rồi. Tại vì những người đó nó thật chết rồi, cô này chắc chắn là phải chết rồi, chắc chắn là phải lộ lạc rồi. Tối tại sao như vậy? Tại vì cách đó cỡ chừng 3 tháng, 4 tháng. Cũng có một cái người tên là Hương, cũng cỡ tuổi đó, mà cũng bị cái chứ nào giống hệt như những cái người đồng tu người ta nói với tôi, là người ta nói 99% như vậy đó. Mà sau cùng rồi các vị tới hộ niệm không xong rồi kêu các thầy tới, thì các thầy tới thấy như vậy mới nói bây giờ phải đem lên cái chùa nào đó trục cái vòng này ra thì người ta mới hộ niệm được. Quý vị kỳ hiểu không, đưa đi trục chứ không đưa đi nó là bốn cô chết rồi. Quý vị kỳ hiểu không, không thế nào mà trong khi người ta đã quyết làm người ta hãm hại cái người bệnh mà mình dùng áp lực mình hay mình hãm hại ra cái thời gian đâu còn cho phép nữa, tại sao mình biết năn nỉ họ, mình lấy lòng thành mình năn nỉ nhờ Phật lực gia trì mà người ta Phật chí cái Phật lực gia trì mà ta khai ra ta ngộ ra mà ta biến thành một người đại ác trở thành một người đại hiền, rõ ràng là buông đồng đạo xuống lập địa thành Phật, đâu có phải là chỉ cho người không, tất cả mọi cái giới đều làm được như vậy mà. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, xin thưa thắng quý vị, nếu mà chúng ta biết được không phải là cứu cái người mình nó thôi, không đâu, mà cứu luôn cái oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ là ai? Cũng là chúng sanh đó chứ ai? Quý vị hiểu không? Cứu người là vô lượng vô biên chúng sanh, không phải là cứu những người mình không đâu ạ. Cứu vô lượng vô biên trong những cái giới vô hình đó. Cho nên khi mà Ngài Tịnh Không một lần mà Ngài khai thị, có nhiều khi mà người ta nói là có hàng triệu người vong nhân như vậy được phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chưa biết cái chuyện này đâu. Là tại sao? Tại cái đức độ của Ngài lớn quá. Có một lần mà thi từ đó tôi, năm đó tôi đi qua bên Pháp. Vì hôm qua bên Pháp về cái ngày hôm sau cái hòa thượng nói là để được cho đồng tu tiếp xúc được 2 tiếng đồng hồ. Tôi lên đó thì lên đó ngồi để mình gặp hòa thượng, rồi ai hỏi gì hỏi mình ngồi mình nhìn ngài giúp cho nó thoải mái mà. Có gì đâu. Thì trong cái lúc mà nói chuyện như vậy, ngài phía ở sân bay các điện thoại qua dồn dập. Là tại vì sao? Là tại vì bên đó có những cái vị vong nhân, người ta nằm sát vào những cái người đồng tu, ta cầu ngài cứu độ được cho họ. Cứu đến nỗi mà nói hòa thượng bây giờ lập cái tam thờ hệ điện, mà ngài gọi người ta, mà những lúc đó muốn lập tam thờ hệ điện, còn các vị sư, có các tu họ cũng được, mà người ta khắp, người ta lăn rung ven hết trơn, mà ngài khai thị một lần, khai thị xong rồi cái nó lên nữa, mới khai thị bây giờ trời lâu quá, thật khổ quá, chẳng có gì cả. Mà một lần nhập như vậy, quý vị đừng có nghĩ là một người, 1 triệu người, người ta nhập vào một người, rồi một người đó mới đại diện nhập vào một người đó đứng lên nói. Tại vì chánh giáo họ, người ta có những chuyện như vậy. Thì hôm qua tôi nói quý vị đó, đừng có nghĩ rằng mình giết hại một con kiến, giết hại một con muỗi là con muỗi nó yếu quá, không có đâu. Một con muỗi nó không hại mình được, chứ 1.000 con muỗi nó có thể hại mình được. 1.000 con muỗi nó không hại mình được, chứ 1 triệu con muỗi nó hại mình được. Nó liều chết, nó nhào vô trong nhà quý vị, quý vị thở ra thở vô là không cách nào mà thở được. Quý vị bây giờ, quý vị cái bịt mặt lên thì cái việc uống cũng được, 1 ly nước nhưng mà cái 1.000 con muỗi chết trong đó rồi, quý vị uống cũng không được đâu. Quý vị có hiểu được cái cảnh giới này, tức là gì? Nó cộng sức lại mà nó phá hại một người, nó khổ lên, nó dễ sợ như vậy. Cho nên khi mà bắt đầu giải được cái đó rồi, thì trước khi tôi đi, tôi nói với những người đồng tu và nói với người nhà, quý vị có thấy rõ ràng là cái nguy hại của cái sự việc sát sanh chưa? Quý vị có chứng kiến rõ rệt những cái nguy hại này chưa? Dễ sợ không? Tôi nói như vậy cho bây giờ biết làm sao, cái chuyện đó đã qua rồi mà. Trong phim hình như có cái quay lại cái đoạn đó. Cho nên tôi nói quý vị là một lần từ đây cho đến 49 ngày tuyệt đối quý vị không được giết hại sinh mệnh nữa. Nếu không, không phải là chuyện dễ. Sau này chính quý vị phải gặp đó những cái đại nạn này. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, khi mình tu hành, mình mở cái tâm từ bi hải hạ ra, tuyệt đối đừng giết hại chúng sanh. Sợ lắm. Cái gì mình có thể mình làm được, mình có thể mình sám hối, nhưng mà sát hại chúng sanh phải sám hối trước. Tuyệt đối đừng có nên gây cái gọi là cái nạn sát, sau cùng dễ sợ lắm. Mà mình nhớ càng tu càng cao thì cái oan gia trái chủ của mình nó càng mãnh liệt, bạn nó chuẩn bị kỹ hơn. Còn những người ít tu thì nó cần chuẩn bị, tại vì họ yếu mà. Chứ mà khi mình tu có lực thì nó chuẩn bị kỹ hơn. Cho nên vì chuẩn bị kỹ hơn như vậy, mình cũng phải chuẩn bị kỹ hơn để mình cứu họ, chuẩn bị như thế mình cứu lại họ. Tức là sao? Là mình phải biết hộ niệm cho nhau, và những người hộ niệm như vậy phải có cái tâm hải hà ra mà bao dung cứu cái người đó cũng giống như cứu người thân của mình, và cứu luôn những người quan gia trái chủ, những người vô hình đó cũng giống như cứu những người thân nhân của mình như vậy. Quý vị một lần mà đi hộ niệm cho một người bản thân, thực ra quý vị là tạo một công đức cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà mình không thấy, mình cứ tưởng là cứu một người, chứ thực ra mình cứu nhiều người lắm rồi đó. Quý vị có thấy không? Cho nên cái công đức hộ niệm thực sự là vô cùng quan trọng. Thì trong cái vấn đề bây giờ thì cũng gần là 8 giờ rồi, thì nói chung lại là cái khai thị nói ít thì quý vị cố gắng đem ra ứng dụng. Thì khi mà chúng ta đi hộ niệm, ở đây thì ít hộ niệm lắm, nhưng mà chúng ta cứ lấy cái kiến thức đó để mà sau này khi gặp cái trường hợp thì chúng ta ứng dụng. Quý vị cứ mạnh dạn lên, không sao hết. Cứ nghe như vậy, tức là chúng ta đã nghe khai thị, chúng ta đã hiểu rồi. Thì khi mà đối diện với một người bệnh mà chúng ta thành tâm mà hộ niệm cho họ, thì quý vị đừng có ngại là lúc đó tôi không biết gì tôi nói, mà đừng có ngại. Thì nhớ là trong lúc bây giờ thì không sao, chứ khi mà đứng trước một người bệnh nhân mà thành tâm mình cầu Phật gia trì trùng hộ niệm cho họ, thì quý vị nên nghĩ rằng là chư vị Bồ Tát đang ở sau lưng quý vị hộ trì cho quý vị, quang minh của Phật đang hộ trì cho quý vị, và chư lâm thiên hộ pháp đang hộ trì cho quý vị. Tự nhiên các ngài đều dàn xếp cho quý vị để cho quý vị có cái năng lực cứu độ chúng sanh. Chúng ta đừng có ngại. Bây giờ mình nói được, lúc đó mình nói được. Bây giờ mình nói một câu đó không có cái hiệu nghiệm, nhưng mà tới cái lúc đó mình nói một câu đó tự nhiên có hiệu nghiệm dữ lắm. Thì sắp sửa đây cũng có một số người ở bên Việt Nam, người ta cũng có hộ niệm cho một số cái người bản sanh nữa. Tôi nói là họ sẽ cố gắng mà gửi qua cho tôi, khi mà có cái nào thì tôi sẽ gửi lên trên cái tỉnh tư vấn cái đó quý vị sẽ phát hành ra, quý vị sẽ thấy. Và cứ khô trong đó, thường thường trong những cái cục đó thì có tôi dính trong đó, còn có những cục mà không có tôi dính trong đó. Nhưng mà thường thường khi tôi về như vậy thì người ta cũng hay đem phim theo, cho nên thành ra có những cái phim tôi có dính trong đó nhiều lắm. Thì cứ mình khô trong đó, mình biết dễ lắm, chứ không có gì cả, đơn giản. Thì để lúc mình nghĩ xong rồi mình sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu trong những cái là lúc mà câu hỏi này thì tôi sẽ lương theo đó mà nói thêm về vấn đề cái tâm lý mà để mình khai thị cho người ta, rồi nói thêm về cái ôn gia trái chủ, hoặc là những cái gì mà sơ xuất, cũng như trong những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Thì cũng xin nhớ rằng ở đây là chỉ đem biết kinh nghiệm của tôi mà tôi nói lại, rồi quý vị rút cái đó là để mà nghiên cứu thêm, cho tôi không có dám mà nói chắc chắn rằng là cái phương pháp mà tôi làm này là đúng. Tại vì thực ra là cái phương pháp này thì những cách này tôi cũng đi lén lén ăn cắp vô tình trong học hội. Khi mà đi hồ niệm họ tôi lén ăn cắp, rồi tôi ăn cắp, rồi cái khi mà hồ niệm rồi tôi thấy tôi phát triển thêm ra. Khi mà đi hồ niệm rồi thì tự nhiên một lần hồ niệm như vậy nó thêm một cái kinh nghiệm, gặp một trường hợp thì nó thêm một cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm hay lắm, rồi chúng ta lấy kinh nghiệm đó mà bồi đắp, thì tự nhiên sau này quý vị thấy là rõ rệt là chúng ta sẽ cứu độ được chúng sanh, cứu độ được nhau, chúng ta cũng an tâm dữ lắm. Cho nên xin thưa là chúng ta cũng hiểu được cái phương pháp của niệm tam sớm chừng nào, thì cái đường mà vãng sanh của chúng ta nó rộng rãi, nó thênh thang, mà cái đường của mình đi cũng thênh thang nữa. Chúng ta đừng có ngại cái nói là mình đang tu mà cứ nói chết, không cần ngại chừng đó. Chúng ta quyết làm đi về Tây Phương thì chết sớm, đi về sớm không có gì cả. Bao đảm cái gì mà bao đảm mình đang nói đây mà thí dụ mình chết cái tôi mới chết cái, ai sợ chết, tôi đi trước chẳng sớm hơn, về Tây Phương sớm hơn. Khổ cái là khi mà những mình nó chưa tới thì mình cứ vất vả này vất vả. Quý vị có hiểu không? Ở đây quý vị có ai muốn mượn thai đâu? Có không? Mình thấy không? Muốn mạnh sinh thì không còn lưu luyến ha, mạnh sinh bằng các bài đâu được. thì bây giờ cái thời gian nó còn hết rồi, thì xin là chúng nó sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu mà những câu hỏi này quý vị nào mà muốn hỏi thêm về cái hội niệm thì cứ việc hỏi. Nếu những câu hỏi nào ở ngoài thì cũng, nếu mà kẹt quá thì cũng cứ viết tới đây. À, bác Sơ cũng nói là bác ở trong email, hình như là có người gửi email mà
ấy gì đó thì cũng nên đem xuống đây rồi trả lời dùm cho luôn, chứ không thì cũng kẹt lắm. Thì nguyện mong cho tất cả những cái lời này chân thành này đóng góp cho quý vị một cái chút ít về cái coi những cái kinh nghiệm của cá nhân, rồi quý vị nghiên cứu ra, rồi và cái đây cũng là từ trong cái phần đã trên, thì hộ niệm là ứng dụng thực tế vững vàng cụ thể để mà chúng ta cứu người, và cứu người tức là cứu ta. Còn cho tất cả chư vị ai cũng thành Bồ Tát hết, cứu độ chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.